Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị. Chính sách di trú Úc hiện bị nhận xét là bất định và phải nương nhờ vào các diễn biến quốc tế. Tuần vừa rồi, chuyện di trú nổi bật trên chính trường, từ việc thay đổi visa 457 cho đến Tổng trưởng Peter Dutton bình luận tiêu cực về chính sách di trú Úc dưới thời cựu Thủ tướng Malcolm Fraser. Nhà báo Lưu Dân hiện đang chờ trên đường dây để bình luận về các vấn đề thời sự tuần qua. Thưa anh Lưu Dân, mới đây chính phủ Obama trước khi mãn nhiệm đã đạt được thỏa thuận với Úc, nhận khoảng 1.200 tầm trú nhân đang bị giam giữ ở đảo Manus và Nauru. Tại sao thỏa thuận lại xảy ra giữa bối cảnh Mỹ đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực lúc này hả anh?
Có nhiều người lạc quan hoặc là hơi lạc quan tếu một chút xíu, họ có thể coi như đây là một cái món quà mãn nhiệm của ông Obama trắng đối với những người thuyền nhân tầm trú đang ở hai cái đảo Manus và Nauru trong vùng Thái Bình Dương. Thưa quý vị, thì đây là một cái nhóm mà có lẽ là gây ra nhiều cái tranh cãi cũng như là nhiều cái quan ngại trong cái cộng đồng quốc tế, đặc biệt là đối với các cái nhà lãnh đạo của nước Úc, bởi vì có nhiều người trong đó họ đã phải sống lây lất ở trong các cái trại tạm giam này từ nhiều năm nay rồi, và hầu như là không có một cái ánh sáng nào le lói ở cuối đường hầm cho cái tương lai của họ cả. Trước đây thì Úc cũng đã cố gắng tìm những cái giải pháp để tái định cư cho họ, như là chúng ta đã từng nghe một thời là cái giải pháp Campuchia chẳng hạn, thì chính phủ Úc đã viện trợ cho Campuchia khá nhiều tiền và cũng đã vận động những người này đi tái định cư ở Campuchia, nhưng mà dường như không có ai muốn đến cái đất nước này cả. Và rốt cuộc thì chỉ có 5 người đưa tay lên là đồng ý với cái chuyện này thôi. Nhưng mà rốt cuộc chúng tôi cũng được biết là cái người thứ 5 đã không còn ở Campuchia nữa, mặc dù là chính phủ Úc đã bỏ rất là nhiều tiền để cho họ hội nhập vào đời sống của địa phương. Thì cái tin về cái sự thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Úc để tái định cư cho một số người, hiện bây giờ thì cái con số mà nhiều người được đưa ra đây đó là khoảng 1.200 người, trong khi cái số lượng thuyền nhân tầm trú đang bị giam giữ ở trên hai cái hòn đảo này là nó có thể lên đến 1.800 người. Thì người ta không biết những cái số người mà còn lại hoặc là không được tính trong cái con số này đó, thì cái số phận của họ sẽ ra sao. Người ta hiểu một cách khá rõ qua những cái lời tuyên bố của Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng như là của Tổng trưởng di trú Peter Dutton, rằng là những thuyền nhân tầm trú dù là đến Nauru hoặc là Manus hoặc là những cái vùng khác xung quanh nước Úc sẽ không bao giờ được tái định cư ở nước Úc. Đó là một cái lời khẳng định, và cái lời khẳng định đó nhằm cái mục đích là để ngăn chặn những cái đường dây buôn người cũng như là tiết giảm những số trường hợp tử vong ở trên biển do những cái chuyến vượt biên quá liều lĩnh hoặc là quá nguy hiểm. Thì đây là những cái lập trường chính của chính phủ. Tuy nhiên, khi nói lại đến cái thỏa hiệp về tái định cư cho một số người ở trên hai hòn đảo này giữa Hoa Kỳ và Úc mới đây, thì quả nhiên đó là một cái tin mừng, có thể nói là một cái món quà Giáng sinh đến kịp lúc đối với những người đang ở trong tình trạng hơi tuyệt vọng đó.
Thưa anh, thì tin cho hay là những cái người tị nạn hiện bị giam giữ ở Nauru và Manus này, mà nếu họ không muốn đến Hoa Kỳ định cư hoặc là họ cũng không muốn hồi hương, thì vẫn còn một cái giải pháp nữa, đó là họ sẽ nhận được visa 20 năm để mà sống lâu dài ngay trên đảo Nauru.
Ở cái này nó có hai cái vấn đề mà có thể là chúng ta sẽ phân biệt. Cái vấn đề phân biệt thứ nhất là cái sự thỏa hiệp nhận người tầm trú này đã được thương lượng và đã được đưa ra trong cái khuôn khổ tài khóa năm vừa rồi, tức là không phải trong cái thời gian mà tranh cử tổng thống ở Hoa Kỳ, và nó nằm ở trong một cái con số nó gọi là cái quota được cho phép nhập cảnh hàng năm vào Hoa Kỳ, chứ không phải là cái con số thêm vào chỉ số đó. Và do đó, dù cho ông Donald Trump hoặc là bà Hillary Clinton lên làm tổng thống thì nó cũng không có ảnh hưởng gì như một số người lo ngại về một cái chính sách di trú khá gắt gao của ông Donald Trump. Đó là cái về cái phía của Hoa Kỳ. Về phía của Úc thì chúng ta cũng nghe thấy rằng là một cái visa 20 năm sẽ được cấp cho những người thứ nhất là không chịu chấp nhận cái sự tái định cư đi sang Hoa Kỳ, hoặc là những người mà không có những cái tư cách tị nạn và họ cũng không có chịu hồi hương nữa. Thú vị, một cái visa 20 năm coi như là một cái án gần như là dài hạn, đã không còn một cái lối về nào hết hoặc là một cái ngã đi nào hết. Chúng tôi không nghĩ rằng là những người đó sẽ từ chối một cái giải pháp gọi là giải pháp Hoa Kỳ hay là giải pháp Mỹ khi mà Washington đưa tay ra để mà vớt họ ra khỏi những cái hòn đảo này. Rõ ràng nó là một cái có thể nói là một cái hy vọng hay là một cái điều đáp ứng cái sự kỳ vọng hơn cả cái sự kỳ vọng của họ nữa. Và ai được offer, ai được cho phép tái định cư của Hoa Kỳ là không có ngần ngại chụp lấy cái cơ hội đó, chứ đừng nói là từ chối. Tuy nhiên cũng có thể có, mình không biết được, có thể có những người từ chối hoặc là có những người không đủ những cái điều kiện để được tái định cư ở Hoa Kỳ thì họ vẫn còn những cái phương án khác.
Tiếp nối với chuyện tái định cư của những tầm trú nhân thì Tổng trưởng Di trú Peter Dutton trong tuần này cũng có một cái tuyên bố gây tranh cãi, đó là ông nói là Úc đang phải trả giá cho những sai lầm trong chính sách di trú của cựu Thủ tướng Malcolm Fraser. Thì tại sao ông Peter Dutton lại khẳng định chuyện đó vào lúc này hả anh?
Cái vấn đề di trú nó có nhiều cái mặt khác nhau mà người ta không thể phủ nhận được là nó có những cái mặt tiêu cực và những rất là nhiều cái khía cạnh tích cực ở trong đó. Nước Úc là một cái nước được xây dựng bởi những cái công trình, những cái đợt di dân khác nhau đến cái nước này cách đây hơn cả 200 năm, khi mà người Úc da trắng từ Âu Châu đến đây để bắt đầu mà sinh cơ lập nghiệp và lập nên một cái đảo quốc Úc như chúng ta biết hiện nay. Trong những cái quá trình đó chúng ta đã có nhìn thấy những cái đợt di dân vào Úc từ cái thời tìm vàng của hơn 100 năm trước, hoặc là những cái thời gian gần đây sau cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 ở Việt Nam, hoặc là khi cái cuộc chiến tranh chấm dứt ở Lebanon vào năm 1976, vân vân. Thì vào năm 1976 khoảng có 15.000 người tị nạn từ Lebanon đã được nhập cư Úc, cũng như là khoảng cỡ 50.000, đa số là thuyền nhân Việt Nam được tái định cư ở Úc sau cái cuộc chiến Việt Nam, v.v. Trong cái thời gian đó thì đã có nhiều cái khía cạnh tiêu cực trong cái thời gian ngắn tái định cư của họ đã xảy ra, khiến cho báo chí, khiến cho những cái dư luận cộng đồng cũng như là cái giới chính trị đã có một cái thời đã nghe là nhao nhao về cái vấn đề này. Họ coi xem lại là cái chính sách đa văn hóa có thực sự hữu hiệu hay không, nó có tạo ra một cái sự hòa hợp chung ở trong cái nước Úc để cùng nhau cái xây dựng đất nước này trở thành một cái quốc gia phú cường, thịnh vượng và hòa hợp hay không. Và người ta cũng thấy là sau cái khoảng thời gian đó, những cái biến động đó nó lần lắng xuống theo thời gian, và họ nhìn ra những cái khía cạnh tích cực, những cái đóng góp rõ ràng trên nhiều cái phương diện của các cái cộng đồng người di dân và tị nạn ở Úc qua những cái thành tựu rất là xuất sắc trong các cái lĩnh vực như là thương mại, như là giáo dục, như là y tế và cả về mặt chính trị nữa. Thành ra những cái đó không có, hay là đã, một là đã chưa được ghi nhận được đúng mức, nhưng mà thứ hai nó cũng nhìn thấy là cái sự trả ơn hay là cái sự đóng góp của những cái nguồn di dân và tị nạn đến Úc từ trước nay, mà cái lời phát biểu của ông Peter Dutton trong vài ngày qua đã làm sai lệch đi cái hình ảnh đó cũng như cái lịch sử đó. Sở dĩ ông Dutton đã có những cái phát biểu vừa rồi và chỉ trích cái chính sách của cựu thủ tướng Malcolm Fraser là sai lầm đó, thì có lẽ ông đang liên kết nó với những cái chuyện, những cái cuộc bạo động mới đây của những cái cộng đồng người di dân đến từ Phi Châu chẳng hạn, cụ thể là cái cộng đồng cái người Sudan đã có những cái sự việc nó không có cái làm vui lòng nhiều người lắm, thí dụ như là nạn băng đảng, nạn bạo động bắn giết nhau vân vân ở Victoria trong vài ngày qua chẳng hạn. Nhưng mà về lâu về dài người ta không thể nào phủ nhận được cái sự đóng góp lớn lao của các cái cộng đồng người di dân và tị nạn tại Úc.
Lê Tâm nhìn thấy một cái sự lặp đi lặp lại trong cái việc là tội phạm hóa cái những cái nhóm di dân mới, cái tội họ là khủng bố, là băng đảng hay là dính líu đến ma túy vân vân, từ những cái người Ý ban đầu đến sau Thế chiến cho đến người Lebanon rồi người Việt Nam, bây giờ là người Hồi giáo và người Sudan. Ý kiến của anh thì sao khi mà chúng ta mở cửa đón một cái nhóm khách lạ mới vào thì ở đâu cũng có người xấu người tốt phải không anh?
Vâng, và cái câu hỏi được đặt ra là tại sao lại nêu cái vấn đề đó ra trong cái thời điểm này? Đây là một cái câu hỏi khá nhức nhối và đang gây tranh cãi khá nhiều. Người ta thấy trong cái thời gian gần đây với cái sự tái xuất hiện của đảng One Nation của bà Pauline Hanson chẳng hạn, hoặc là gần đây hơn nữa là cái sự đắc cử của ông Donald Trump ở từ bên Mỹ, nó có cái ảnh hưởng gì hay là nó có một cái sự liên kết nào đối với những cái lời phát biểu của ông Peter Dutton hay không, với những cái chính sách của Hoa Kỳ từ cửa miệng của ông tổng thống đắc cử là Donald Trump về việc hạn chế người di dân vào Mỹ, như là tẩy chay cộng đồng Hồi giáo, hoặc là xây dựng một cái bức tường ở Mexico và vân vân. Thì điều đó có nghĩa là cái sự trỗi dậy của cái khuynh hướng cực hữu trong cái nền chính trị của Úc có phải vậy hay không, hay là muốn bảo vệ cái sự bền vững và chiều lòng những cái phái cực hữu, đặc biệt là cái nhóm thượng nghị sĩ bà Pauline Hanson, để mà thông qua những cái dự luật của mình ở Hạ viện và Thượng viện hay không? Đây là những cái câu hỏi mà nó có những cái tính toán về mặt chính trị, và đặc biệt là nó có lợi cho những người đưa ra những nhận định tương tự như vậy để tranh thủ những lá phiếu của họ. Dĩ nhiên không phải ai cũng tán đồng những cái quan điểm hoặc là những cái chỉ trích về cái sự sai lầm của cựu thủ tướng Malcolm Fraser như là ông Peter Dutton đang làm. Nhưng mà rõ ràng nó phải có một cái chủ ý chính trị nào đó khi mà đưa ra những cái lời phát biểu như vậy.
Cũng trong cái xu hướng mà như anh vừa nói là xu hướng cực hữu, thì mình cũng có thể liên tưởng đến một chuyện cũng về di trú xảy ra trong tuần này, đó là cái việc cái di dân tay nghề đến Úc qua visa 457 thì giờ đây cũng bị thắt chặt rất là nhiều về điều kiện cư trú tại Úc cũng như là khả năng định cư lâu dài ở đây thì cũng sẽ có thể là mất hẳn đối với họ. Nếu thay đổi này thực sự xảy ra thì anh nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế Úc như thế nào hả anh?
Có lẽ là chúng ta phải trở ngược về lịch sử một chút xíu, vào năm đầu tiên của thập niên 1980 ở cái thế kỷ trước, khi mà cái visa 457 này bắt đầu được áp dụng dưới cái chính phủ lao động lúc đó. Thì lúc đó để đáp ứng cho cái thị trường nhân dụng ở Úc thì người ta bảo rằng là mình cần phải có những cái nhân viên hoặc là chuyên viên có tay nghề để mà thúc đẩy cái nền kinh tế Úc phát triển một cách mạnh mẽ hơn, nhanh chóng hơn, lấp lại những cái khoảng trống ở trong cái thị trường nhân dụng, tức là cần phải có người có chuyên môn để mà làm việc vân vân. Thì cái chính sách này lúc đó được hoan nghênh lắm và nó coi như là một cái giải pháp để mà có vực dậy một cái sức sống động trong cái nền kinh tế của Úc, và nó cũng đã kéo dài khá nhiều năm. Cho đến mãi cái thời gian gần đây thì người ta chú ý đến cái nó có những cái trường hợp bị lạm dụng hoặc là có những cái người không đáp ứng được những cái tiêu chuẩn hay là những cái mục đích như là Bộ Di trú Úc mong muốn, và do đó đang có một cái khuynh hướng xét lại về cái loại visa này. Nếu mà quý vị có một cái thời gian nào đó để lên cái website, cái trang nhà của Bộ Di trú Úc thì chúng ta thấy rất là nhiều, từ những cái người thợ ống nước cho đến những người thợ điện, cho đến những người thợ cắt tóc hoặc là những cái người bếp nấu ăn, cho đến những cái kỹ sư về IT, những cái kiến trúc sư vân vân, thì đó là những cái lãnh vực hay là những cái nghề nghiệp mà nước Úc đang cần. Tuy nhiên, cái đuôi của nó là tại sao mình không tận dụng cái nguồn nhân lực đó ở Úc trước khi mình mời gọi những cái nguồn chất xám hoặc là những cái nguồn bắp thịt đó ở nước ngoài, thì đây mới là cái chuyện mà hai bên đang tranh cãi nhau. Thì hiện bây giờ chúng tôi biết rằng là cái visa 457 này nó thu hút rất là nhiều cái thành phần trong một lứa tuổi lao động cực thịnh của cái cuộc đời của họ, cũng như là nó thu hút khá nhiều cái chất xám của từ những cái nước khác. Theo những cái con số thống kê, chúng tôi thấy là cái nguồn di dân tay nghề sang Úc đông nhất, thưa quý vị, đó là từ Ấn Độ. Nó chiếm đến khoảng 26% của tổng số cái số người được cấp phát visa 457. Và cái điều gây ngạc nhiên khác nữa là cái thành phần thứ nhì đó là chiếm khoảng 15% đó là từ Anh Quốc, thưa quý vị. Và sau đó mới đến những cái nước khác như là Trung Quốc, hoặc là một số vài cái số khác như là Nhật, ngay cả Nhật và Nam Hàn nữa, những cái quốc gia có cái nền kinh tế khá cao. Riêng với Việt Nam cũng vậy. Vài năm qua, đặc biệt là khoảng 7 năm qua đó, thì cái số lượng người xin vào Úc với cái dạng visa 457 cũng bắt đầu gia tăng, tuy là không có bằng những cái nguồn khác. Một số cũng đã có những cái nghề nghiệp theo trình độ giáo dục cũng như là cái nghề nghiệp chuyên môn mà họ đã được huấn luyện. Tuy nhiên cũng không ít một số khác cho đến nay vẫn còn loay hoay chưa tìm được việc làm, hay là các cái công ty mà bảo lãnh cho họ vẫn không có bổ nhiệm được, hoặc là đang có những cái vấn đề vân vân. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà có thể là Bộ Di trú cũng sẽ nhìn thấy và đang có những cái biện pháp thắt chặt lại. Đặc biệt, như chúng ta đều biết là những người di dân có tay nghề đến Úc đều có thể mang cả vợ con của họ theo và sống ở Úc trong một thời gian lâu dài. Điều đó cũng có thể khiến cho Bộ Di trú tái xét lại những cái điều kiện mà họ có thể cấp cho những cái di dân cái diện này sang Úc.
Thưa anh Lưu Dân, tuy nói là ba câu chuyện trong tuần này về di trú, nói về ba góc cạnh khác nhau, nhưng theo Lê Tâm thấy thì đều có cái sự sâu chuỗi với nhau. Đó là cái nước Úc sắp tới sẽ thu mình lại, giống như là khư khư mình giữ lấy mình trong lúc mà thế giới đang thay đổi như thế này. Thì theo anh là một cái chủ nghĩa quốc gia mà theo xu hướng, theo Lê Tâm thấy như vậy đối với Úc, thì có thể nào nó trở thành phổ biến hiện nay không anh?
Vâng, đó là một cái khuynh hướng mà khá nguy hiểm theo tôi ở trên nước Úc, bởi vì cái hoàn cảnh nước Úc nó khá khác nhau đối với một số các cái quốc gia khác ở trên thế giới. Úc là một cái hải đảo, mà cái hải đảo đang nằm ở một cái vị trí rất là xa so với những cái trung tâm quyền lực về kinh tế cũng như là về chính trị. Cho nên Úc không thể nào tự cô lập mình được mà vẫn phát triển, bởi vì Úc cần có những cái nhịp cầu, Úc cần có những cái sự đối thoại và Úc cần phải giang tay ra đón lấy những cái nguồn đầu tư, những cái nguồn nhân lực cũng như là cái sự hợp tác về giao thương đối với toàn thể thế giới, chứ không thể tự mình với cái dân số 24 triệu mà có thể sinh tồn hoặc là phát triển ở trong cái vòng biên giới của mình được. Và do đó những cái tôi cho rằng là những cái người mà chủ trương cái học thuyết isolationist, tức là một cái học thuyết tự cô lập, hoặc là mình muốn chỉ bảo vệ cái thị trường nội địa của mình thôi mà ngoảnh mặt đi với các cái nguồn hợp tác hoặc là những cái tài năng hoặc là những cái kỹ năng của phần còn lại của thế giới vào Úc mà có thể sinh tồn được trong cái cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên cái thế giới ngày nay.